Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 27 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các sinh hoạt văn chương tại Vương quốc miền Bắc từ năm 935 đến năm 721 trước Công Nguyên. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, một bài suy tư chung kết các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương Thánh Mẫu. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác tình trạng thiếu chiều kích luân lý đạo đức, góp phần gây nên tình trạng khủng hoảng trong hệ thống kinh tế ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 5, dành cho 500 tham dự viên hội nghị thường niên của hội năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng, vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành ở Roma. Từ ngày 24 đến 26 tháng 5 về đề tài, thảo luận về các chính sách mới và lối sống trong thời đại kỹ thuật số. Có 34 thuyết trình viên đến từ nhiều nước, trong đó có Đức Thượng Phụ Bartholomeos, giáo chủ chính thống Constantinople. Hội này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thành lập cách đây 25 năm, ngày 13 tháng 6 năm 1993, với mục đích phổ biến giáo huấn xã hội Công giáo, đặc biệt là thông điệp năm thứ 100. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những khó khăn hiện nay và cuộc khủng hoảng trong hệ thống kinh tế có một chiều kích luân lý đạo đức không thể chối cãi được. Chúng gắn liền với một não trạng ích kỷ và loại trừ, gây nên một thứ văn hóa loại bỏ, mù quáng đối với phẩm giá những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta thấy điều đó trong sự hoàn cầu hóa, sự dửng dưng ngày càng gia tăng. Đứng trước những thách đố luân lý hiển nhiên mà gia đình nhân loại được kêu gọi đương đầu, Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều chướng ngại cản trở sự phát triển nhân bản toàn diện của bao nhiêu anh chị em chúng ta, không những tại các nước nghèo nhất, nhưng cả giữa những giàu sang của thế giới đã phát triển. Tôi nghĩ đến những vấn đề luân lý đạo đức cấp thiết gắn liền với làn sóng di dân trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của hội năm thứ 100 trong việc mang ánh sáng của sứ điệp tin mừng về những đòi hỏi cấp thiết về nhân đạo, giúp giáo hội thực hiện chiều kích thiết yếu trong sứ vụ của mình. Nhờ một sự dấn thân liên lỉ của các giới lãnh đạo kinh tế, tài chánh, cũng như giới lãnh đạo cộng đoàn và các lĩnh vực công cộng khác, anh chị em tìm cách bảo đảm làm sao cho chiều kích xã hội nội tại của mỗi hoạt động kinh tế được bảo vệ thích hợp và được thực sự thăng tiến. Đức Thánh Cha cảnh giác trước sự tách biệt bi thảm và giả tạo giữa khoa học và đức tin, giữa đạo lý của các truyền thống tôn giáo và những lợi lộc thực tiễn của giới kinh doanh. Thực tế có một tương quan tự nhiên giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa một nền luân lý đạo đức tôn trọng con người và công ích với hoạt động hữu hiệu của mỗi hệ thống kinh tế và tài chánh. Nói cách khác, chiều kích luân lý đạo đức của các quan hệ xã hội và kinh tế không thể nhập cảng vào cuộc sống và hoạt động xã hội từ bên ngoài, nhưng phải nảy sinh từ bên trong. Đây là mục tiêu dài hạn, đòi hỏi có sự dấn thân của mỗi người và mỗi tổ chức giữa lòng xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ hội năm thứ 100 tiếp tục tìm cách huấn luyện lương tâm của các vị lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế.
Roma, chiều thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm trường Elisa Scala ở Roma trong khuôn khổ ngày thứ Sáu lòng thương xót, được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng thắp tùng. Đức Thánh Cha đã đến trường này lúc 4 giờ chiều và được bà hiệu trưởng Claudia Gentili cùng với hàng trăm em học sinh nam nữ nồng nhiệt đón tiếp. Bà Gentili đã kể lại cho Đức Thánh Cha lai lịch tên trường Elisa Scala, một trường công lập được thành lập trong thập niên 1950 ở ngoại ô phía đông nam Roma, do sự gia tăng dân số tại đây. Từ thập niên 70, trường có thêm 4 khu nhà được thiết lập ở các khu vực khác nhau trong vùng. Từ năm 2015, tên trường được gắn liền với một nữ học sinh là Elisa bị ung thư máu và qua đời chớp nhoáng lúc 11 tuổi. Khi còn sống, em thường nói chuyện với ba mẹ về sự say mê đọc sách và yêu mến thư viện. Sau khi em qua đời, cha mẹ em đề nghị với ban giám đốc trường một dự án đáp ứng nguyện vọng của Elisa là thực hiện một phòng đọc sách để cho các em học sinh khác cũng có thể đọc sách. Vài tháng sau đó, thư viện Elisa được thành lập vào tháng 12 năm 2015. Sau đó, do lời kêu gọi của ông bà Giorgio và Maria, cha mẹ của em Elisa, hàng ngàn cuốn sách bằng đủ thứ tiếng được gửi về trường và đề tặng em Elisa. Nay thư viện lên tới 20.000 cuốn, với các sách được gửi về từ tất cả các miền ở Italia, châu Âu và cả Australia. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp cha mẹ em Elisa, viếng thăm và tặng một số sách cho thư viện. Các em học sinh đã hát mừng ngài. Đức Thánh Cha đã chào thăm mọi người trước khi trở về Roma.
Roma, đại hội thường niên các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tiến hành tại Roma từ ngày mai 28 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo kiêm Chủ tịch các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo. Đại hội sẽ được Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo khai mạc, tiếp đến là bài tường trình của Đức Tổng giám mục D'Antozzo. Sau đó là khóa họp mục vụ trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 về đề tài cùng với những người trẻ, chúng ta loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Có hai bài thuyết trình chính về người trẻ, nguồn tài nguyên cho công cuộc truyền giáo, và việc truyền giảng tin mừng và thế giới kỹ thuật số. Trong những ngày kế tiếp, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo thảo luận và cứu xét vấn đề tài trợ cho các dự án mục vụ và truyền giáo nhờ sự đóng góp của các tín hữu trên thế giới. Thứ Sáu mùng 1 tháng 6, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và ban chiều cùng ngày, Đức Hồng y Filoni sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô trước khi đại hội bế mạc vào ngày mùng 2 tháng 6. Trong giáo hội hiện nay có 4 hội giáo hoàng truyền giáo là hội truyền bá đức tin, hội thánh Phêrô tông đồ, hội thánh nhi. 3 hội này đều vẫn mở các cuộc lạc quyên để hỗ trợ hoạt động tại các xứ truyền giáo. Sau cùng là liên hiệp giáo sĩ truyền giáo, nhắm thăng tiến tinh thần truyền giáo nơi hàng giáo sĩ và tu sĩ qua các khóa huấn luyện. Hàng năm tại các nước vẫn tổ chức các cuộc lạc quyên để tài trợ các dự án truyền giáo. Khoảng tháng 5, các vị giám đốc toàn quốc các hội này về Roma nhóm họp và quyết định về việc tài trợ các dự án tại các miền truyền giáo.
Brasilia, ơn gọi gia tăng tại Brazil, một quốc gia từ lâu vốn ở trong tình trạng khan hiếm linh mục, nhất là ở vùng Amazonia. Ví dụ, giám hạt Sinju thuộc miền này có 700.000 tín hữu công giáo, nhưng chỉ có 27 linh mục. Vì thế, giám mục tại đây nhiều lần kêu gọi tòa thánh cho truyền chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng nhiều cộng đoàn chỉ được 1-2 thánh lễ mỗi năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có nhiều dấu hiệu hy vọng. Trong vòng 4 năm qua, số linh mục tại Brazil tăng 10%, tức là từ 24.600 hồi năm 2014, tăng lên 27.300 linh mục trong năm nay. Hồi năm 2014, cứ 8.130 giáo dân thì mới có một linh mục, nhưng nay tỷ lệ khả quan hơn, cứ 7.802 giáo dân thì có một linh mục. Cách đây 13 năm, ở Brazil chỉ có 16.000 linh mục, tức là chỉ hơn một nửa con số linh mục ngày nay. Con số trên đây do Trung tâm Nghiên cứu về Xã hội và Thống kê Tôn giáo, gọi tắt là CERIS, thuộc Hội đồng Giám mục Brazil cung cấp và được đăng trên tờ Folha de São Paulo.
Roma, giáo hội công giáo tại Italia nhận được gần 1 tỷ euro do các tín hữu đóng góp và đã dành 1/4 để tài trợ các hoạt động bác ái. Theo luật tại Italia, các công dân khi khai thuế lợi tức, họ được yêu cầu quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế đóng cho nhà nước để giúp cho một giáo hội hoặc tôn giáo được công nhận như công giáo, tin lành hoặc tôn giáo khác. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia cho biết đã nhận được 997 triệu 900 ngàn euro do các tín hữu đóng góp khi họ khai thuế hồi năm 2015 và nay được Bộ Kinh tế của nhà nước chuyển cho Giáo hội Công giáo. Hội đồng Giám mục Italia cho biết đã dành 335 triệu euro từ ngân khoản vừa nói cho các nhu cầu phụng tự và mục vụ, trong số này có 132 triệu dành cho các nơi thờ phượng, 275 triệu euro dành cho các hoạt động bác ái, sau cùng 367 triệu rưỡi euro được dành để trả lương cho hàng giáo sĩ. Bộ Kinh tế Italia cho biết có 81,22% dân tự nguyện đóng góp cho giáo hội.
Vienna, đêm thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua, 350.000 người ở Áo đã tham dự đêm dài của các thánh đường. Trong số này có 150.000 ở thủ đô Vienna. Từ 14 năm nay, đêm dài của các thánh đường vẫn được tổ chức ở Áo. Nhiều thánh đường mở cửa suốt đêm dài với các sinh hoạt đi kèm. Năm nay, chiến dịch này có chủ đề là một câu rút từ Kinh Thánh. Họ cũng ở lại chung quanh nhà Chúa ban đêm. Có 620 nhà thờ mở cửa đêm với 2.500 sinh hoạt khác nhau. Cha Darius Szuski, đại diện giám mục đặc trách khu vực thủ đô Vienna thuộc ban tổ chức, bày tỏ vui mừng vì sự thành công, sự phấn khởi của những người dấn thân tổ chức và sự cộng tác của nhiều người. Tại nội thành Vienna, có hơn 40.000 người viếng thăm quanh khu vực nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Có 350 cuộc hòa nhạc và trình diễn được thực hiện quanh các nhà thờ ở Vienna.
Vatican, Thủ tướng Bulgaria ông Boyko Borisov cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bulgaria, Romania và một nước thứ ba ở vùng Ban Can vào năm tới, 2019. Thủ tướng Borisov tuyên bố như trên hôm thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua với giới báo chí sau cuộc hội kiến dài nửa tiếng đồng hồ với Đức Thánh Cha tại Vatican. Ông kể, trong cuộc hội kiến, tôi đã trao cho Đức Giáo Hoàng một thư mời chính thức viết trên giấy da. Đức Giáo Hoàng đáp, tôi thấy là Thủ tướng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Phòng báo chí Tòa Thánh không cải chính cũng không phủ nhận tin trên đây. Sáng thứ Sáu vừa qua, sau khi tiếp Thủ tướng Bulgaria, Đức Thánh Cha đã tiếp Thủ tướng Soran Saev của Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia, nhưng người ta không biết nội dung cuộc hội kiến. Bulgaria cũng như Macedonia có đa số dân theo chính thống giáo, 1/3 dân chúng ở Macedonia theo Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Chỉ còn truyền giáo trong âm thầm.
Dần dần, có nhiều chống đối đến tai Chúa Trịnh. Theo như cha Đắc Lộ cho biết, người ta tìm cách ngăn cản không cho ông tới gặp Chúa Trịnh bằng cách tung tin đồn rằng hơi thở của cha Đắc Lộ có phép màu, khiến cho nhiều người nghe bị mê hoặc. Cha Đắc Lộ để ý thấy có thái độ là lạ của một công chức trong triều đình đứng xa xa để nghe giảng. Khi cha Đắc Lộ yêu cầu ông tới gần hơn và ngồi xuống để nghe giảng, thì vị công chức ấy liền bỏ chạy. Về sau, cha Đắc Lộ hỏi những người khác về lý do ông ấy bỏ chạy, thì nhận được lời giải thích rằng người kia sợ bị mê hoặc bởi hơi thở của cha Đắc Lộ. Tuy nhiên, theo cha Đắc Lộ, những cáo buộc chính để người ta chống đối Kitô giáo là người ta cho rằng đạo này thiếu lòng hiếu thảo với gia đình và chống tục đa thê. Những ngờ vực người ta gây ra đã được giải tỏa trong thời gian ngắn, nhờ cha Đắc Lộ cho Chúa Trịnh biết được chính xác thời gian nguyệt thực, và cha Đắc Lộ cũng khuyên là không nên bắn pháo xua đuổi con quái vật để nó khỏi nuốt mặt trăng, vì đó hẳn là điều vô ích. Có một cáo buộc khác hẳn không phải là vô cớ. người ta cáo buộc rằng các Kitô hữu đã đốt phá hoặc hỗ trợ việc phá hủy các ảnh tượng thần ngoại. Cha Đắc Lộ đã tìm mọi cách phản biện. Khi Chúa Trịnh cho dán một bảng trước nhà của các vị thừa sai với lệnh cấm, không ai được theo đạo mới vì đạo này sách động đập phá tượng ảnh thần ngoại, thì cha Đắc Lộ đã đến gặp Chúa Trịnh và nói rằng đó là một sự vu khống. Chúa Trịnh cho rút lại lệnh với điều kiện các Kitô hữu không được phá tượng nữa. Cha Đắc Lộ cảm ơn Chúa Trịnh và khẳng định, Kitô hữu chúng tôi không những không xúi dục đập phá các ảnh tượng thần không liên hệ với chúng tôi nơi công cộng, mà họ còn sống hòa ái với tất cả mọi người, nhất là người ngoại. Cần để ý ở đây một chút, đó là các Kitô hữu không đập phá các ảnh tượng công cộng, nhưng còn những ảnh tượng của tư nhân thì sao? Rõ ràng là cha Đắc Lộ và các thừa sai yêu cầu những tân tòng phải phá hủy các ảnh tượng thần ngoại tại tư gia của họ. Cha Đắc Lộ có kể về trường hợp một thầy thuốc. Chính thầy thuốc này chữa lành bệnh cho cha Đắc Lộ. Vị thầy thuốc này không chịu hủy tượng ảnh quan thầy ngành thuốc trên bàn thờ nhà của ông. Thầy thuốc ấy chấp nhận không còn khấn vái tượng này nữa nếu được rửa tội. Nhưng ông ấy nhất định không chịu hủy tượng, vì nếu làm như thế, khách hàng sẽ không còn tin ông nữa. Có trường hợp khác, khi những người mới vào đạo muốn biến đền thờ do họ lập ra trở thành nhà nguyện, mà trong đền thờ ấy lại có sẵn bàn thờ hay ảnh tượng thần ngoại, nên họ không chịu phá hủy những ảnh tượng ấy vì sợ làm như thế sẽ tạo ra sự chống đối của dân chúng. Có trường hợp khác nữa, một phụ nữ tân tòng muốn biến cái đền thần ngoại của bà thành nhà nguyện, và bà sẵn sàng hủy các ảnh tượng. Nhưng các thừa sai khuyên bà không nên làm như thế vì nó sẽ gây oán giận nơi nhiều người dân. Các thừa sai khuyên rằng, tốt hơn là bà nên bỏ hoang ngôi đền ấy. Như thế, nhờ sự can thiệp của cha Đắc Lộ, cuộc bách hại đã không diễn ra, nhưng tình thế kéo dài không được lâu. Đến ngày 28 tháng 5 năm 1628, Chúa Trịnh ra lệnh không được giảng dạy theo đạo mới nữa, nếu không sẽ bị giết. Sau đó, Chúa Trịnh cho giam lỏng và canh chừng các thừa sai trong nhà. Sau 14 ngày, các thừa sai đã tìm được cách tiếp tục công việc mục vụ. Cha Đắc Lộ vận động người chủ nhà cho phép ông ban đêm thoát ra ngoài bằng cửa sổ, trong lúc lính canh ở cửa chính. Cha Đắc Lộ không còn có thể giảng công khai được nữa, nhưng tới từng nhà bổn đạo, và các bổn đạo thông tin cho nhau biết. Mỗi vị thừa sai dựa theo tin mừng của các Chúa Nhật, viết ra những suy niệm thiêng liêng cho tín hữu đọc lên trong các cuộc gặp gỡ. Sau 4 tháng, tình hình dịu lại, nhân dịp đám tang của một Kitô hữu, vốn rất quen biết Chúa Trịnh và được Chúa Trịnh kính nể, người này chết do tai nạn. Chính Chúa Trịnh muốn có một đám tang trịnh trọng, và các Kitô hữu đã biến dịp này thành một cuộc tuyên xưng đức tin cộng đoàn. Giờ đây người ta cẩn trọng hơn, người nhà của các bổn đạo nằm xung quanh nhà của các thừa sai, nên họ có thể gặp nhau nơi các nhà bổn đạo. Ban đầu, Chúa Trịnh chẳng để ý đến làm gì, vì Chúa Trịnh hy vọng cha Đắc Lộ sẽ lôi kéo được các thương nhân Bồ Đào Nha tới. Nhưng năm đó đã không có thương thuyền nào cập bến cả. Tháng 3 năm 1629, Chúa Trịnh cho các thừa sai lên thuyền lớn có 3 người chèo. Thuyền chở các vị để giao cho người Bồ Đào Nha ở đàng trong. Lúc giã từ, có mặt đông đảo bổn đạo, và cha Đắc Lộ đã giải tội tập thể cho họ. Vào thời điểm đó, cha Đắc Lộ có 4 thầy giảng, 2 người lên thuyền đi theo, còn 2 người ở lại để tiếp tục coi sóc bổn đạo trong thủ đô và trong vương quốc. Các thừa sai đã dàn xếp được với thuyền trưởng, cho phép họ ban đêm rời thuyền để đi thăm giáo hữu. Họ ở trên thuyền 3 tuần lễ và thành công rửa tội cho toán lính canh 2 người và vị chỉ huy. Cha Đắc Lộ thuyết phục được vị chỉ huy không vái tế tà thần nữa. Khi mỗi lần thuyền đến chỗ nguy hiểm trên biển, thay vì cúng vái, thì các ông đã tìm sự che chở nơi Chúa Trời, và nhờ đó biển lặng trở lại.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan đến các sinh hoạt văn chương tại Vương quốc miền Bắc từ năm 935 đến năm 721 trước Công Nguyên.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Lương Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các sinh hoạt văn chương tại Vương quốc miền Bắc từ năm 935 tới 721 trước Công Nguyên. Thưa cha, khi đọc lịch sử của dân Do Thái, chúng ta thấy sau khi vua Salomon qua đời vào năm 935 trước Công Nguyên, Vương quốc bị chia đôi thành Vương quốc miền Bắc gọi là Vương quốc Israel và Vương quốc miền Nam gọi là Vương quốc Juda. Vương quốc miền Bắc đã kéo dài cho tới năm 721 thì bị đế quốc Assyria tiêu diệt và từ đó cũng biến mất khỏi lịch sử. Trong suốt thời gian này, đã có các sinh hoạt nào góp phần cấu tạo nên các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, thưa cha?
Bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên, chắc hẳn các truyền thống liên quan tới ngôn sứ Elia đã được biết thành văn bản, như chúng ta hiện thấy trong sách Các Vua 1, các chương 17, 18, 19 và 21, sách Các Vua 2, các chương 1 và 2. Vào khoảng năm 750 trước Công Nguyên, tức vào thời kỳ cực thịnh của cả hai vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam, người ta đã sáng tác các truyện ngắn ý nhị liên quan tới cuộc đời của ngôn sứ Eliseo, môn đệ của ngôn sứ Elia, như chúng ta có thể đọc trong sách Các Vua 2, từ chương 3 tới chương 9. Ngoài ra còn có các trang sử tuyệt đẹp như câu chuyện vua Jehu làm cách mạng kể trong sách Các Vua 2 chương 9 và chương 10. Các lời sấm của hai ngôn sứ Amos và Hosea cũng được viết thành văn bản. Thế rồi vào khoảng năm 750 trước Công Nguyên, tài liệu truyền thống lịch sử thánh miền Bắc cũng được soạn ra, thường được gọi là truyền thống Elohit, vì trong tài liệu này tên gọi của Thiên Chúa là Elohim. Và sau hết, có những bản luật lệ bắt đầu thành hình. Các bản luật này nhắm mục đích thích ứng luật cũ vào tình hình mới của cuộc sống xã hội lúc bây giờ. Chúng chịu rất nhiều ảnh hưởng giáo huấn của các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Hosea. Tất cả các bản luật nói trên sau này sẽ làm thành phần nòng cốt của sách Đệ Nhị Luật.
Thưa cha, truyền thống Elohit nảy sinh ra sao và trong hoàn cảnh nào?
Sau khi vua Salomon qua đời năm 933 trước Công Nguyên, vương quốc bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Tuy có thủ đô và trung tâm thờ tự riêng, nhưng các chi tộc có cùng một lịch sử và các truyền thống tôn giáo chung. Tại vương quốc Juda, người ta đã biên soạn các truyền thống đó thành văn bản rất sớm. Đó là lịch sử Thánh Juda, hay cũng còn gọi là truyền thống Gia-vít, vì tên gọi của Thiên Chúa là Gia-vê. Hai thế kỷ sau đó, vào năm 730 trước Công Nguyên, giới học giả tại vương quốc miền Bắc cũng sưu tập cùng các truyền thống ấy và biên soạn ra lịch sử Thánh miền Bắc, cũng còn gọi là truyền thống Elohit, vì tên gọi của Thiên Chúa là Elohim. Cùng một lịch sử được biên soạn ra trong hai môi trường xã hội khác nhau, với những vấn đề và những nhu cầu khác nhau. Đây là trường hợp chung của các quốc gia bị chia đôi ngày xưa cũng như ngày nay trên thế giới này.
Vậy việc đất nước bị chia đôi như thế đã dẫn đưa tới các hậu quả nào đối với các chi tộc sống tại miền Bắc đất Palestine, thưa cha?
Các chi tộc sống tại miền Bắc thường xuyên tiếp xúc với các bộ tộc Canaan, nên cũng chịu ảnh hưởng tôn giáo của các bộ tộc ngoại giáo này. Họ hay bị cám dỗ bỏ ra về Thiên Chúa để thờ lạy các thần Ba-al, hay sống thái độ chân trong chân ngoài, vừa tôn thờ ra về, vừa tôn kính các thần linh khác. Ngoài ra, vì nhà vua không còn là người đại diện cho dân trước mặt Thiên Chúa, nên không thể nào cậy dựa vào nhà vua nữa. Để duy trì lòng tin đích thực, chỉ còn có các ngôn sứ là có thể giữ vai trò lãnh đạo, nhắc nhở cho dân biết giao ước duy nhất đã ký kết với Gia-vê Thiên Chúa mà thôi. Các soạn giả viết ra lịch sử thánh nói trên đều là những người thấm nhuần giáo huấn và tư tưởng của các ngôn sứ, cũng như của các hiền triết và các nhà khôn ngoan. Vì thế đối với họ, nhắc nhớ cho dân chúng biết các truyền thống tôn giáo của mình là cách thế đem dân chúng trở về với giao ước. Đây chắc hẳn đã là lý do giải thích tại sao lịch sử thánh miền Bắc hay tài liệu truyền thống Elohit đã không bắt đầu với các câu chuyện liên quan tới thời khai sinh vũ trụ và loài người như tài liệu truyền thống Gia-vít, mà lại bắt đầu với việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham, và tâm tình tôn giáo cần phải có để giúp dân chúng sống trung thành với giao ước này là lòng kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ nghĩa là tin tưởng và cung kính, chứ không phải là kinh khiếp. Do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của giao ước và lòng kính sợ Thiên Chúa là hai trong số các nhân tố chính yếu làm nên sắc thái của tài liệu truyền thống Elohit.
Thưa cha, ngoài tầm quan trọng của giao ước và lòng kính sợ Thiên Chúa, tài liệu Elohit còn có các sắc thái nào khác không?
Có, trước hết là nghệ thuật hành văn. Nghệ thuật hành văn của truyền thống Elohit ít sống động và không cụ thể bằng nghệ thuật hành văn của truyền thống Javit. Các văn bản Elohit không có nhiều hình ảnh, màu sắc và thi vị như các văn bản Javit. Thế rồi gương mặt của Thiên Chúa trong tài liệu Elohit xa vời, cách biệt hẳn gương mặt của con người. Soạn giả Elohit thường tránh tất cả mọi kiểu diễn tả của thuyết nhân hình, nghĩa là ông không nói về Thiên Chúa như nói về một người, và không gán cho Thiên Chúa những tâm tình, những phản ứng và cảm nghĩ của loài người, như soạn giả Javit thường làm. Vị Thiên Chúa cao vời xa cách đó, tự mặc khải, tự tỏ lộ ra cho con người, qua trung gian các giấc mộng. Khi chính Ngài phải lên tiếng, thì luôn luôn là trong khung cảnh và màu sắc của các lần mặc khải rạng ngời sáng chói, đầy uy nghi và quyền lực. Loài người không thể nào hiểu biết được và cũng không thể nào tưởng tượng ra được gương mặt và hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra, soạn giả Elohit cũng thường hay chú ý tới các vấn đề luân lý, đặc biệt là ý thức về tội lỗi. Trước Thiên Chúa cao vời, thánh thiện, tuyệt hảo và toàn năng, con người phải nhận ra bản chất yếu hèn, tội lỗi, bất toàn của mình. Chính vì quan niệm như thế, nên dưới ngòi bút của soạn giả Elohit, luật lệ của ông Mô-xê không chú ý tới các cách thức cử hành việc tế tự cho bằng chú ý đến các bổn phận mà con người phải chu toàn đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Như vậy, theo soạn giả Elohit, việc phụng tự đích thực không hề tại các lễ nghi bên ngoài mà là thái độ vâng giữ giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế, phụng tự đích thực đẹp lòng Thiên Chúa là sống vâng phục Thiên Chúa và tuân giữ giao ước đã ký kết với Ngài, không chạy theo các tà thần và tôn thờ các thần giả khác. Nói cách khác, các nghi thức bên ngoài tuy quan trọng nhưng không phải là nòng cốt của việc tế tự. Thiên Chúa không ham muốn các của lễ và hiến tế như chiên bò, mà Ngài ưa thích thái độ sống đạo chân thành, sâu xa của con người. Thiên Chúa muốn con người bắt chước Ngài, sống yêu thương, nhân từ, thương xót, tốt lành, quảng đại, bao la và cao cả. Bởi vì chính chiều sâu nội tâm, chính sự toàn thiện nơi tâm lòng con người làm nên giá trị đích thực bản chất và cuộc sống con người. Điển hình như những gì ngôn sứ Isaiah viết trong chương 1, Ra-vê phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu trên kiều, mỡ bê mập, ta đã ngấy, máu bò, máu chiên dê, ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Và cách ăn chay mà Thiên Chúa muốn là tình bác ái và lòng thương xót, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 58. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Đây cũng là giáo huấn của các tác giả thánh vịnh và và cũng sẽ là giáo huấn của Chúa Giêsu. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Thế rồi trong quan điểm của soạn giả Elohit, người của Thiên Chúa không phải là nhà vua và các thầy tế lễ, mà là các ngôn sứ như Abraham, Môsê, vị ngôn sứ lớn nhất của lịch sử dân Chúa. Tiếp đến là Elia, Eliseo và các ngôn sứ khác. Là phát ngôn viên của Thiên Chúa, các ngôn sứ nhận lãnh sứ điệp từ Thiên Chúa và có nhiệm vụ rao truyền sứ điệp ấy giữa xã hội loài người một cách trung thực toàn vẹn. Điểm nổi bật sau cùng của truyền thống Elohit là các suy tư của soạn giả đâm rễ sâu trong trào lưu ngôn sứ và trong tư tưởng của các hiền nhân, các người khôn ngoan, và kín múc từ đó những gì tinh túy nhất để làm nên chất liệu của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài một vài suy tư chung kết, các lý do làm nảy sinh các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi tìm hiểu lịch sử tóm gọn về các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu đó đây, đặc biệt là tại Âu Châu, để kết thúc loạt bài này, tưởng cũng nên duyệt xét lại các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu. Trước hết là các lý do siêu nhiên, chương trình quan phòng của Thiên Chúa, sứ mệnh của Đức Maria Mẹ Chúa Kitô. Sau khi cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại, mẹ tiếp tục sứ mệnh trợ giúp các tín hữu bằng cách thực thi nhiệm vụ là mẹ giáo hội. Như vậy, chương trình của Thiên Chúa gặp gỡ đòi hỏi sâu thẳm của con người mong muốn được cứu rỗi. Các khía cạnh này đã được nhiều tác giả và chuyên viên thánh mẫu học trình bày nhằm giải thích nền tảng tín lý, việc cần sự trung gian của Đức Maria. Ở đây chúng ta chỉ chú ý tới những gì có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là các đền thánh được trình bày trước hết như là một chứng minh cho lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa một cách sâu xa và sống động. Việc liệt kê đơn sơ các dịp gần gũi với nguồn gốc của nơi thánh hành hương rất là phức tạp, không phải chỉ vì các yếu tố đa diện phong phú của nó, mà đặc biệt vì sự giao thoa và ảnh hưởng của chúng trên nhau nữa. Ngoài các kỷ niệm của thánh địa, các hình vẽ icon trên gỗ và các thánh tích, hay ít nhất được coi là thánh tích, xem ra là một trong các lý do đầu tiên làm nảy sinh ra các đền thánh. Việc kiểm thực các sự kiện ngoại thường, việc ban các ơn và các phép lạ, cả khi không được hiểu trong nghĩa xít sao của nó, qua lời bầu cử của Đức Maria, xác định làn sóng tín hữu hành hương tại các nơi thánh. Các trình thuật đề cập tới các vụ hiện ra, các giấc mộng và các thị kiến về Đức Mẹ. Một cách đặc biệt, đối với các thời đại xa xưa nhất, thật là phức tạp việc có thể phân biệt điều đích thật với điều huyền hoặc. Đằng khác cũng không thể khước từ các can thiệp từ trời cao, vì nhiều lần giáo quyền đã thừa nhận tính cách siêu nhiên của các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, như chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay.
Tuy nhiên, chúng ta không được nghĩ rằng các vụ hiện ra là lý do quan trọng và cao cả nhất để thành lập các nơi thánh. Liên quan tới Italia, chẳng hạn, việc tìm hiểu cho thấy chỉ có 6,5% các trường hợp các nơi thánh bắt nguồn từ các vụ Đức Mẹ hiện ra, tương đương với các vụ phép lạ và sự kiện ngoại thường. Thế rồi, trái với dư luận phổ biến, người được Đức Mẹ hiện ra thường là một cá nhân, thường là nam giới trưởng thành hơn là trẻ em. Việc thành lập một đền thánh có thể được xác định bởi một lời khấn hứa, không chỉ của một thành phố, một giáo phận, mà cả của một tín hữu bình thường nữa, một cách độc lập với điều kiện xã hội của họ. Nhiều đền thánh phát xuất từ sự kiện tìm được một hình Đức Mẹ một cách lạ lùng. Hình được tìm thấy trong rừng hay được đưa tới do đường biển, như trường hợp nhiều ảnh bị ném xuống biển hay xuống sông trong thời kỳ chống cát ảnh tượng. cũng không thiếu trường hợp từ một nhà tạm trong tỉnh lẻ hay một vùng quê hoặc một ngã ba đường, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ, rồi sau đó xây một nhà thờ. Cũng có nhiều đền thánh quy chiếu một cây thường không phải là cây ăn trái hay một cây to lớn luôn luôn xanh tươi. Cũng có nhiều kiểu gọi nhắc tới các cây cột, các trụ cột. Đây là bằng chứng cho thấy việc đặt tượng như để đánh dấu ranh giới đất đai, vùng miền. Có nhiều trường hợp khác, đền thánh mang tên một đền thánh khác nổi tiếng hơn. Việc xây dựng đền thánh bắt nguồn từ kỷ niệm một cuộc hành hương hay việc đặc biệt tôn sùng Đức Mẹ được khẩn cầu với tước hiệu đó. Trong lĩnh vực này, bắt đầu từ hai thế kỷ 16 đến 17, đền thánh Đức Bà Loreto, miền Trung Italia, đã chiếm một chỗ quan trọng không phải chỉ đối với Âu Châu. Ngày nay, có thêm nhiều đền thánh nhắc nhớ Lộ Đức hay Fatima. Vào thời khám phá và chinh phục Mỹ Châu Latin, các đạo binh Tây Ban Nha đã du nhập các tước hiệu các đền thánh Đức Mẹ sang lục địa mới. Cả trong thế kỷ 19, người ta cũng ghi nhận hiện tượng di cư này của các tước hiệu song song với phong trào di dân bỏ quê hương đi sinh sống tại các nước khác.
Tiến trình biến đổi của một nhà nguyện hay một nhà thờ thành một đền thánh thường chậm chạp và hầu như người ta không thể nhận ra được. Nhưng các trường hợp này rộng rãi đến độ không thể xếp loại được, lý do cũng vì sự giao thoa của các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, không phải đền thánh nào cũng nổi tiếng. Ở đây có nhiều khía cạnh không luôn luôn có thể nhận diện một cách dễ dàng. Ngoài các lý do thuộc trật tự tinh thần hay siêu nhiên, phẩm chất việc trợ giúp thiêng liêng cho các tín hữu cũng ảnh hưởng trên cuộc sống của nơi thánh. Khi việc trợ giúp tinh thần không ở trên độ cao phải có và không đáp ứng được các nhu cầu của tín hữu, thì có sự suy giảm số tín hữu đến hành hương viếng thăm. Còn có một yếu tố khác nữa đối với việc phát triển của một đền thánh, đó là vị trí địa lý của nó. Đền thánh nào tọa lạc trong một thành phố, thì ngày nay hầu như chỉ có các tín hữu sống trong thành phố đó lui tới kính viếng và cầu nguyện. Trái lại, việc đi lại dễ dãi thuận tiện với nhiều phương tiện di chuyển, các bãi đậu xe rộng rãi, quang cảnh đẹp hữu tình nên thơ và yên tĩnh, khiến cho số tín hữu hành hương cũng gia tăng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, sự gợi ý thần bí do vài đền thánh dấy lên cũng lôi cuốn tín hữu, mặc dù đường đi có khó khăn trắc trở đến mấy đi nữa. Nếu có vài đền thánh được xây trên những nơi cao xinh đẹp, từ đó người hành hương có thể có một cái nhìn bao quát tuyệt vời, thì cũng có những đền thánh tuy có đông tín hữu hành hương, nhưng được xây dựng tại những địa điểm không có gì là hấp dẫn. Nghiên cứu vị trí địa lý của các đền thánh và trung tâm thánh mẫu hành hương cũng là việc nên làm. Còn hơn thế nữa, có người ghi nhận rằng một trong các lý do trên bình diện nhân bản đã góp phần tạo nên tiếng tăm của Lộ Đức, đó là các chuyến xe lửa đặc biệt chở tín hữu hành hương, đặc biệt là các tín hữu bệnh nhân, và hệ thống xe lửa nhanh chóng thuận tiện tại Pháp, giúp tín hữu Nam Châu đến Lộ Đức một cách dễ dàng.
Cũng còn có các yếu tố khác, vừa là lý do, vừa là hậu quả của cuộc sống sâu đậm tại một đền thánh đó, là việc công bố đền thánh là của thành phố hay giáo phận hay quốc gia, việc nâng đền thánh lên hàng tiểu vương cung thánh đường, lễ nghi đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ do Đức Giám mục giáo phận hay do kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô chủ sự hay do Đức Giáo hoàng cho phép, việc ban các ân xá cho tín hữu kính viếng đền thánh, các lễ nghi phụng vụ. Trong quá khứ, có các đền thánh nổi tiếng, không phải chỉ là các đền thánh kính Đức Mẹ, mà tiếng Pháp gọi là nghỉ ngơi. Người ta đem các trẻ sơ sinh chết mà chưa được rửa tội tới đây vì tin rằng chúng sẽ sống trở lại sau một thời gian cần thiết để lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta có các tài liệu liên quan tới thói quen này tại Pháp trong các thế kỷ 16 đến 17. Tại Italia cũng có các tin tức liên quan tới thói quen tương tự, nhưng hiện nay còn thiếu các nghiên cứu chuyên biệt. Liên quan tới vài đền thánh, cũng có các huynh đoàn hay các hiệp hội hay các tổ chức được thành lập với mục đích yểm trợ công tác phụng tự. có vài sáng kiến phát triển trong quá khứ, nhưng ngày nay xem ra đã mất đi sức hấp dẫn của chúng. Nhưng cũng không thiếu các bằng chứng về sự tồn tại hữu hiệu như trong trường hợp của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tại Lộ Đức có các nhóm thiện nguyện giúp đẩy xe lăn hay giường của các bệnh nhân ra hang đá Đức Mẹ, hay tham dự các sinh hoạt phụng tự như thái lễ đồng tế trong vương cung thánh đường Thánh Pio, đọc kinh Mân Côi, rước kiệu mình Thánh Chúa, hay đi tắm suối nước Đức Mẹ. Trong số các thiện nguyện viên ấy, đã có người nhận được ơn lành Đức Mẹ ban, nên sau đó họ tình nguyện trở lại Lộ Đức hàng năm trong một tháng hay một vài tuần để giúp các anh chị em bệnh nhân. Và đôi khi, chính họ lại được chứng kiến các vụ lành bệnh hay nhiều ơn lành khác Đức Mẹ ban cho những anh chị em được họ trợ giúp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Bát Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.